vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Lê Tâm xin chào quý vị thính giả đến với tạp chí Á Châu ngày nay. Tham gia với Lê Tâm hôm nay có nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, cuối cùng thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng công bố tình trạng đại dịch trên toàn cầu về COVID-19. Thì thưa anh, có gì khác trước khi công bố và sau khi công bố không ạ?
Vâng, người ta chú ý đến cái tiến trình mà ông Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là Dr. Tedros, đã công bố cái bệnh dịch đầu tiên gọi là bệnh dịch Wuhan Corona, sau đó thì đổi tên là COVID-19, tức là cái dịch siêu vi khuẩn Corona của năm 2019. Thì đầu tiên người ta thấy ông Tổng Giám đốc của cái Tổ chức Y tế Thế giới này đến Bắc Kinh gặp mặt ông Đặng Tiểu Bình, hai bên bắt tay bắt chân, và họ nói rằng là không sao cả, cái chuyện mà cái con virus mới này cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ Tedros lại thêm nói rằng là bây giờ cái bệnh nó khá nghiêm trọng rồi, tức là chỉ mới tuần trước. Và hôm thứ Tư vừa qua thì bên Tổ chức Y tế Thế giới chính thức mới công bố là cái COVID-19 này là một cái đại dịch toàn cầu. Sở dĩ mà nó có một cái diễn trình đi qua đi lại và khoảng cỡ gần 2 tháng như vậy đó, thì có nhiều cái nguyên nhân mà người ta tùy theo cái góc nhìn của từng người, người ta có thể diễn dịch một cách rất là khác nhau. Cái diễn dịch đầu tiên mà nhiều người đổ thừa cho cái Tổ chức Y tế Thế giới là vì cái tổ chức này nhận tiền tài trợ quá nhiều của Trung Quốc, và vì vậy họ không muốn gióng lên một cái tiếng chuông báo động về cái bệnh dịch này, vì e rằng cái điều đó nó sẽ làm nguy hại cho cái nền kinh tế của Trung Quốc, và do đó nó sẽ bị, Trung Quốc có thể sẽ bị đóng cửa bởi những cái quốc gia khác, những cái quốc gia mà sợ cái bệnh dịch Vũ Hán này nó lây lan. Nhưng mà sau đó khi mà không còn có thể nói là che giấu, hoặc là không còn có thể kiềm chế được cái con virus này đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố cái tình trạng đại dịch. Vì theo cái định nghĩa về đại dịch đó, thưa cô, là vì đại dịch nó có 4 cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là cái phạm vi lây lan của bệnh dịch. Cho đến bây giờ thì khoảng 120 quốc gia trong số 200 quốc gia trên toàn thế giới đã có những cái người bị thử nghiệm dương tính về cái bệnh dịch COVID-19 này. 80 quốc gia còn lại, hoặc là vì cái nền y tế của họ không có đủ phương tiện để mà làm thử nghiệm, hoặc là họ không có cần phải thử nghiệm gì cả, nhưng mà người ta vẫn nghĩ rằng là cái đại dịch COVID-19 đã lây lan ra đến hơn 2/3 thế giới rồi. Cái yếu tố thứ nhì nữa là cái tốc độ lây lan của nó, tức là nó diễn ra rất là nhanh chóng. Nó khác hẳn với các cái bệnh dịch trước kia là nó có thể lây lan từ từ hoặc là lây lan trong cái từng cái khu vực. Nhưng mà ngược lại, COVID-19 nó được lây nhiễm khá xa, có thể là do những cái phương tiện giao thông mới ngày nay, thí dụ như là đi phi cơ, đi du thuyền, hoặc là đi qua biên giới một cách khá tự do giữa các nước v.v. đó, thì cái sự lây nhiễm nó sẽ lan rộng ra một cách nhanh chóng hơn. Cái yếu tố thứ ba là cái mức độ tử vong nó khá cao. Ai cũng biết là bây giờ cái mức độ tử vong của cái bệnh COVID-19 nó khoảng 3,7%, tức là trong 100 người đó thì mà có bệnh đó thì khoảng 3 người 7, gần 4 người sẽ bị chết. Và cái yếu tố thứ tư và có lẽ là quan trọng nhất đó là hiện nay chưa có một cái loại vaccine hoặc là chưa có một cái thuốc đặc trị nào để mà ngay là diệt được cái con virus này cả. Cho nên các cái nhà khoa học trong các cái phòng bào chế dược phẩm chẳng hạn thì họ đang ráo riết thực hiện cái chuyện mà bào chế ra cái loại vaccine này. Nhưng mà cho đến bây giờ thì chưa có ai công bố thành công, hoặc là chưa có một cái hãng dược phẩm nào có thể nói rằng là đã có một cái sản phẩm hoàn chỉnh để mà có thể phòng ngừa được cái bệnh COVID-19.
Dạ, thì giữa lúc mà Tổ chức Y tế Thế giới công bố đại dịch trên toàn thế giới thì Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến viếng thăm Vũ Hán, cái nơi đầu tiên mà xuất hiện virus này, và ông ca ngợi sự hiệu quả trong việc chống dịch của thành phố. Điều này thì có phù hợp với suy nghĩ của đa số người Trung Quốc không thưa anh? Phải chăng đến nay là Trung Quốc tuyên bố là chặn được COVID-19 rồi ạ?
Ai cũng biết là cái COVID-19 nó xuất phát từ thành phố Vũ Hán, tức là cái thành phố của tỉnh Hồ Bắc ở bên Trung Quốc. Tuy nhiên bây giờ đó thì là một cái chiến dịch tuyên truyền khác nó đang diễn ra ở ngay chính trong nước Trung Quốc cũng như là qua những cái cơ sở ngoại giao của Trung Quốc ở nước ngoài. Nhưng mà bây giờ mình trở lại cái chuyện ông Tập Cận Bình đi thăm Vũ Hán. Khi mà cái bệnh dịch mình tạm gọi là Corona Vũ Hán đi, nó bắt đầu xuất hiện vào cuối năm ngoái đó, vào khoảng ở giữa tháng 12 năm 2019 đó, thì đã có những cái lời cảnh báo đầu tiên bởi những cái bác sĩ hoặc là bởi những cái chuyên viên mà tiếp cận với những cái bệnh nhân đó. Nhưng mà những người này thì khi đó lại bị kết án cho là tung tin thất thiệt, làm hoang mang xã hội vân vân, trong cái lúc mà cái mùa lễ hội, tức là cái mùa Tết nó đang diễn ra một cách là khá ráo riết, cũng như là Trung ương Đảng đang họp ở Bắc Kinh và không ai muốn nêu cái vấn đề này ra cả, cho đến khi nó bùng phát và nó trở thành một cái bệnh dịch đó, thì cái thời gian nó đã quá trễ, tức là bên phía chính quyền trung ương của Trung Quốc đã phí phạm lên khoảng 3 tuần lễ quý giá để ngăn chặn cái sự lây lan quá nhanh chóng của cái bệnh này. Và khi đó thì bên Đảng Cộng sản Trung Quốc mới chỉ định cho ông Thủ tướng Lý Khắc Cương là cái người mà chịu trách nhiệm về cái việc điều hành, cái việc mà ngăn ngừa và chống lại cái COVID này. Hàng loạt các cái biện pháp chính trị, thí dụ như là cách chức ông Bí thư Hồ Bắc hay là vân vân vân, và lập lên khoảng có nhiều cái bệnh viện dã chiến cấp tốc. Và điều này thế giới cũng phải ghi nhận về cái nỗ lực của Trung Quốc trong cái việc mà chống lại cái bệnh COVID-19, bởi vì họ đã huy động được nhiều cái lực lượng, kể cả quân đội nữa, để xây dựng 10 cái bệnh viện quy mô để mà chứa được có thể hàng trăm ngàn người và để khám nghiệm và điều trị. Nhưng mà đến khi mà ông Lý Khắc Cường cũng như là bà Phó Thủ tướng là Tôn Xuân Lan đến thành phố Vũ Hán đó, thì để đi thanh tra, thì bị nhiều người dân ở trong, họ bị nhốt ở trong những cái chung cư, họ bị nhốt ở trong những cái trung tâm nghĩa là cách ly vân vân đó, thì họ đã nghĩa là chửi bới la hét rất là nhiều và họ nói rằng là tất cả những cái chuyện này đều là cái gian dối cả, và họ thật sự là bị sốc bởi những cái tin đồn về những cái số lượng người chết hoặc là những cái số lượng người bị thiêu ở nhà xác, cũng như là cái trường hợp tử vong của các bác sĩ đầu tiên mà khám phá ra những cái bệnh này vân vân. Nhưng mà với cái tình hình sau 3 tháng rất là nghĩa là kinh hoàng và có thể nói là một cái tâm trạng rất là hoang mang dao động như vậy đó, thì cái đà lây lan dịch bệnh ở Trung Quốc nó giảm xuống và cái số tử vong nó cũng giảm xuống, và lúc này thì ông Tập Cận Bình xuất hiện như là một cái cứu tinh hay là như một cái người đã chiến thắng trong cái cuộc chiến đấu với cái bệnh COVID-19. Và vì vậy đó, người ta nói cái sự xuất hiện của ông ở cái thời điểm này, tuy là ông chưa công bố hoàn toàn cái chiến thắng của Trung Quốc chống lại cái bệnh COVID-19, nhưng mà cái sự xuất hiện của ông có tính cách chính trị và có tính cách một là trấn an dân chúng trong nước, là Trung Quốc có khả năng để mà ngăn ngừa cái sự lây lan của bệnh, và thứ hai là ông muốn nói với thế giới rằng là hãy tiếp tục như giao tiếp với chúng tôi như một cái trường hợp bình thường mà thôi.
Lúc này là cái lúc mà Trung Quốc vừa mới coi như là vừa qua cái đỉnh dịch đi chẳng hạn, thì họ bắt đầu có những cái toan tính riêng của mình, thì thưa anh có thể nói cụ thể hơn đó là những cái toan tính gì ạ?
Theo các cái chuyên gia đó, thì cái việc mà giảm hạ cái con số ca bệnh lây lan hoặc là tử vong đó là tuy là một cái dấu hiệu rất là tích cực, nhưng mà nó không có nghĩa là nó sẽ chấm dứt hẳn và còn có thể tái bùng phát bằng cách này hay cách khác nếu không có những cái biện pháp gọi là theo dõi tiếp tục hoặc là điều trị là thường xuyên cho những cái bệnh nhân đó. Vì một khi họ không có được điều trị một cách là đàng hoàng đúng đắn và được thả ra khỏi bệnh viện hoặc là khỏi các cái trung tâm cách ly đó, thì lại là nó có thể là tạo ra một cái đợt bùng phát mới. Và cái điều thứ hai nữa là các công dân Trung Quốc từ ngoại quốc trở về, từ những cái vùng mà có bị lây nhiễm bệnh từ ngoại quốc, thí dụ như là từ Nam Hàn, từ Nhật Bản, từ Ý hoặc là từ bất cứ nơi nào bị nhiễm bệnh mà trở về Trung Quốc mà chưa được điều trị hoặc là chưa được xét nghiệm, thì nó cũng có thể là một cái mầm bệnh mới, và do đó Trung Quốc vẫn còn phải tiếp tục canh phòng rất là nghiêm ngặt về những cái vấn đề này. Tuy nhiên một cái điều mà người ta thấy ở trên cái mặt chính trị đó, thì Trung Quốc hầu như là không có nhìn nhận là cái chuyện cái con COVID-19 này đó nó xuất phát từ Trung Quốc. Mặc dù rằng là ai cũng có một cái kết luận gần như chắc chắn là nó xuất phát từ Vũ Hán, tức là từ một thành phố của tỉnh Hồ Bắc như chúng tôi vừa nói, và nó đã truyền ra, đó là cái ổ dịch đầu tiên và nó đã bùng nổ ra trên khắp thế giới. Và vì vậy các cái cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều tập trung vào cái việc là xóa đi cái dấu tích của cái nguồn gốc của cái bệnh, và đồng thời có thể là đổ lỗi cho những người khác nữa. Thậm chí còn có nhiều cái gọi là cái thuyết âm mưu nói rằng là có con virus Corona này nó xuất phát từ Mỹ chứ không phải là từ Trung Quốc, và chúng ta đang tiếp tục là theo dõi là nó xuất phát từ đâu. Và thậm chí cái ngay cả tòa đại sứ Trung Quốc ở Tokyo ở Nhật Bản á, gọi cái con virus này là virus Nhật Bản. Thành người ta đang thấy một cái mặt trận tuyên truyền, hay là ít ra là nhằm đổ thừa hay là để quy trách do một cái nơi khác chứ không phải chính của mình. Mặc dù rằng là ai cũng biết cái chuyện bệnh dịch nó có thể xảy ra ở bất cứ nước nào, chứ không phải là nó vấn đề là cái nguồn gốc của nó, nhưng mà cái vấn đề là cái phương pháp đối phó với nó và cái sự hỗ trợ, cái sự hợp tác chung của thế giới mà thôi.
Dạ, thì vừa rồi đọc những cái tờ báo trong nước thì ở Việt Nam cũng có nhiều bài viết để ủng hộ và nói rằng là sự thành công của Trung Quốc là nói rằng là sau khi mà đợt cơn dịch qua đi thì người dân Trung Quốc bắt đầu quay lại mua nhiều món hàng xa xỉ để mà khẳng định rằng là kinh tế của nước này không hề bị suy xuyển sau cái trận đại dịch. Thì thưa anh, cái những cái toan tính về mặt chính trị, về mặt kinh tế như vậy thì giúp ích gì cho Trung Quốc ạ? Tại vì mình vẫn nhìn thấy là họ như vậy, mình rõ ràng là ai cũng biết là nó xuất phát từ Vũ Hán, nhưng mà Trung Quốc giống như là bây giờ ai cũng biết nhưng mà họ lại làm như vậy, thì hóa ra hình ảnh sẽ càng tồi tệ hơn thì sao?
Thật ra thì trong hơn 70 năm thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì nó được đi kèm theo với một cái sự kiện mà ai cũng biết, đó là cố gắng độc quyền cái sự thật và che giấu cái lịch sử. Độc quyền sự thật thì ai cũng nhìn thấy một cách khá rõ ràng, và ngay cả cái việc che giấu lịch sử ngăn nữa, thì tôi chỉ lấy một thí dụ đơn giản. Cách đây khoảng 30 năm chẳng hạn đó, thì cái biến cố Thiên An Môn nó đã gây chấn động cả toàn thế giới. Nhưng mà bây giờ cô hỏi bất cứ một người trẻ nào dưới 30 tuổi ở Trung Quốc, họ không biết Thiên An Môn là gì. Tất cả những cái phương tiện truyền thông, các cái cơ quan tuyên truyền, lẫn cả một cái hệ thống giáo dục khổng lồ, họ hoàn toàn không nói gì cái chuyện này cả, hoặc là có nói đến thì cũng lật qua một cái mặt khác, hoặc là nói là do cái âm mưu của đế quốc, hoặc là do những cái nhóm phản động vân vân nó thực hiện những cái chuyện này chuyện khác vân vân. Thế nên đối với bệnh dịch COVID-19 cũng vậy, họ bắt đầu xóa dần cái nguồn gốc của nó, cũng như là ca tụng cái khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái việc chống dịch này. Người ta không phủ nhận những cái nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong cái việc ngăn chặn và điều trị hay là chống lại cái COVID-19, nhưng mà dĩ nhiên là họ đã sử dụng những cái biện pháp mà có thể nói thẳng thắn là chỉ có các cái chế độ cộng sản mới làm được mà thôi. Tức là những cái biện pháp có thể nói là dã man và nhiều khi phi nhân tính nữa. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là cái bệnh dịch COVID-19 nó không có loại trừ ai hết, nó không kỳ thị ai hết, nhà giàu, nhà nghèo, nước nhỏ, nước lớn đều gì cũng bị. Chúng ta cũng vừa biết những cái tin như là Tổng thống Philippines chẳng hạn, ông Duterte cũng đã bị là cách ly. Tài tử Tom Hanks đang đi chơi ở Úc cũng bị thử nghiệm là có dương tính về coronavirus, và một cái cô bệnh nhân thứ 17, con đại gia nào đó ở Việt Nam cũng vậy thôi. Thì điều này đã nói rằng là cái dịch bệnh không phải là một cái chuyện chính trị. Dịch bệnh chỉ là cái nguyên nhân của những cái vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe, một cái hệ thống an sinh, một mạng lưới an sinh xã hội để bảo vệ tính mạng cho người dân mà thôi. Và một khi nó xảy ra ở bất cứ một cái nước nào thì bất cứ một cái chính quyền nào cũng phải có trách nhiệm liên đới để mà giúp đỡ những cái nạn nhân, cũng như là với cái sự hợp tác của thế giới. Trung Quốc đã không có những cái hợp tác đó, mà họ còn từ chối nhiều cái nhóm chuyên viên đi đến Trung Quốc trong cái giai đoạn đầu tiên, tức là cái khoảng thời gian quý giá vô cùng để mà có thể tìm hiểu được cái virus corona là cái gì và có thể tìm ra những cái phương pháp ngăn chặn. Trở lại cái chuyện mà các cái cơ quan tuyên truyền hoặc là cái giới truyền thông của Trung Quốc cũng như là các cái nước ủng hộ Trung Quốc chẳng hạn, ở trong đó có Việt Nam, nói rằng là đời sống kinh tế của Trung Quốc đã phục hồi, các cái cửa hàng xa xỉ đã tấp nập người đi lại vân vân đó, thì có thể đó là những cái tin tích cực, nhưng mà những cái tin tích cực đó nó không có một cái mức độ tin tưởng cao đâu, bởi vì chúng ta thấy những cái hình ảnh của cái thành phố Vũ Hán và ngay cả cái thành phố Bắc Kinh nữa đang vẫn còn rất là hoang vắng. Những cái tấm hình mà tôi xem được ở trong vài ngày qua, tức là kể từ sau khi ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng là suýt tuyên bố hay là gần tuyên bố là đã chiến thắng cái bệnh dịch này đó, thì đường phố Bắc Kinh và Thượng Hải vẫn còn rất là vắng, và thậm chí cái cơ quan theo dõi về sự thay đổi thời tiết hoặc là cái an ninh của môi trường đó, họ cho thấy rằng là cái không khí của Bắc Kinh và Thượng Hải trong vài tháng qua đó dường như là nó đã trong sạch một cách lạ thường, bởi vì nó không có người ở trên đường phố nữa.
Thì sau khi nghe anh nói về việc che giấu thông tin và độc quyền sự thật của những cái nhà nước chuyên chính như vậy, thì em cũng nghĩ đến về tình hình các ca nhiễm bệnh ở Đông Nam Á nói chung đó anh. Thì quả là một cái sự bất thường khi mà các nước Đông Nam Á đến nay thì có rất là ít trường hợp lây nhiễm, và không biết là có thể giải thích như thế nào ạ?
Đáng lẽ ra thì nếu mà người ta nhìn lên bản đồ thì một cái lý luận mà hợp lý đó thì là những cái nước xung quanh Trung Quốc phải là những cái nước mà nó bị lây nhiễm hoặc là bị ảnh hưởng nhiều nhất và nhanh nhất. Nhưng mà kỳ lạ thấy thì các cái nước xung quanh Trung Quốc này lại có một cái tỷ lệ lây nhiễm rất là thấp. Thí dụ như là ở Myanmar, ở Lào, ở Việt Nam và Philippines chẳng hạn đó, thì đều công bố những cái con số ở chưa tới con số trăm. Thành ra mình cảm thấy rằng là thí dụ cái trường hợp cụ thể là Việt Nam đi, Việt Nam đã mở cửa biên giới với Trung Quốc khoảng hơn một tháng sau khi mà cái bệnh dịch công bố, tức là trong cái khoảng thời gian đó có bao nhiêu người đã vượt qua cái biên giới hoặc là đi bằng những cái phương tiện chính thức hoặc là chỉ vượt qua biên giới bằng cái cách buôn bán tiểu ngạch, hoặc là du khách, hoặc là những người làm công ở các cái dự án, những cái công trường ở Việt Nam chẳng hạn, thì cái số lượng này người ta không thể đếm hết được. Và dĩ nhiên ở trong cái số lượng đó thì người ta cũng không biết là bao nhiêu người bị lây nhiễm. Và cái hệ thống phòng dịch cũng như là cách ly hoặc là điều trị cho các cái bệnh nhân đó thì ở Việt Nam chắc chắn là sẽ không có đủ, không có bằng một cái trình độ của các cái nước thuộc cái các cái nước Tây phương Tân tiến chẳng hạn, mà cái con số tử vong lại rất là thấp, gần như là không đáng kể so với cùng khoảng cả trăm ngàn người ở Trung Quốc đang mắc bệnh ở cái tỉnh Hồ Bắc. Người ta thấy rằng là ngay cả các nước mà có thể có những cái thái độ chính trị thân thiện với Bắc Kinh, thí dụ như là ở Philippines chẳng hạn, thì một cái phái đoàn cao cấp của chính phủ do Tổng thống Duterte cầm đầu qua Trung Quốc, và khi về ông bị cách ly ngay, bởi vì rõ ràng là đã có những cái thử nghiệm gì đó với ông và các khoảng 4-5 bộ trưởng đi cùng. Những cái điều này cho thấy rằng là sở dĩ mà cái mức độ khá ít những cái trường hợp lây lan của COVID-19 đến các cái nước láng giềng của Trung Quốc thì cho thấy là, một là vì những cái lý do chính trị, vì họ không muốn cái bộc lộ ra một cái hệ thống y tế yếu kém của cái nước mình, cũng như là họ muốn giấu đi những cái con số thống kê về các cái trường hợp lây nhiễm để mà có thể thu hút du khách, hoặc là để có thể khuyến khích những cái nền cái sự sản xuất nó có tính cách bình thường, mà quên đi hay là xem nhẹ bớt những cái yếu tố lây lan về dịch bệnh.
Dạ, đến đây Lê Tâm xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân và cũng xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị giờ này tuần sau.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.